Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 14 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 9. Cuộc đại thắng của người lính đào. Thưa mẹ yêu dấu, con nhận thấy lần này con viết kém hơn mọi lần. Đọc những tư tưởng lộn xộn trên đây, chẳng biết mẹ có lượm được chút hay ho gì. Thật con chẳng có ý viết như một tác phẩm văn chương, nếu cái cách diễn văn về đức nhân ái mà con viết đây làm chán tai mẹ. Ít là mẹ chiếu tình cho đứa con đã hết lòng vâng lời mẹ. Chao ôi, con xin thú, còn xa còn lâu con mới thi hành nổi những sự con am hiểu, nhưng một sự ước ao thi hành đó đã làm con bình an rồi. Giả như gặp khi lỗi đức thương yêu cách nào, tức thì con trỗi dậy ngay. Kể đã mấy tháng nay, con không phải đánh giặc ấy nữa. Con có thể nói như cha Thánh Gioan Thánh Giá rằng, nhà tôi được thư nhàn an lạc lắm. Con chân nhận sự bình an lặng lẽ này là hiệu quả tốt của một trận kia mà con đã thắng. Từ khi thắng trận ấy, thiên quân hàng đến giúp con, không chịu để con lại bị giấu sau một cuộc chiến đấu rất hăng. Trường hợp ấy thế này, trước đây trong nhà có một chị rất đạo đức, có tài làm mất lòng con trong mọi sự, chắc là ma quỷ đã dây mình trong việc đó. Nó làm con chẳng ưa chịu nhiều điều lắm. Thấy chị làm gì con cũng khó chịu, nhưng con đã ra sức cầm mình không chiều theo sự xung khắc tự nhiên đó. Con bảo mình rằng nhân đức thương yêu chẳng phải chỉ ở trong lòng thôi, phải tỏ ra trong việc làm nữa. Khi ấy con cố ép lòng yêu chị, đối đãi cùng chị như một bạn thân thiết nhất. Mỗi lần gặp chị, con cầu nguyện cho chị, dâng Chúa các nhân đức và mọi công nghiệp của chị. Con cảm thấy như Chúa rất bằng lòng con về cách đối đãi đó. Vì chưng nhà nghệ thuật nào lại chẳng vui thích được người ta khen những công trình nghệ thuật mình đã sáng tác. Nhà nghệ thuật thiêng liêng đã dựng nên các linh hồn cũng vui thích khi thấy người ta chẳng xem hình dáng bề ngoài. Một quay qua rồi nhìn tới mãi thẳm cung trong cùng là nơi người ngự, để thưởng thức những vẻ đẹp đẽ sinh tốt của linh hồn. Chẳng những con cầu nguyện nhiều cho chị đã nên dịp làm con phải chiến đấu giường ấy, con lại ra công gắng sức đỡ chị trong mọi việc có thể. Khi nào bị khiêu khích mà muốn trả lời chị một cách chua chát khó chịu, con liền mau lẹ tươi mặt lại ngay và mỉm cười cùng chị, rồi chuyển đưa sang chuyện khác theo lời sách Hương Phúc dạy. Để ai tùy nấy thì hơn là nói nhiều lời mà cãi lẫy. Nhiều khi bị cám dỗ quá mạnh mà thấy có thể lánh mặt chị, con liền lánh ngay như một lính đào ngũ. Có một hôm chị tỏ mặt vui vẻ hỏi con rằng,
chị Teresa hài đồng Giê-xu ơi, chị nói cho tôi hay, có gì ở nơi tôi làm chị yêu mến tôi như vậy? Không lần nào tôi gặp chị mà chị chẳng niềm nở vui vẻ.
À, cái điều làm con yêu quý chị chính là Chúa Giê-xu hàng ngự trong lòng chị. Người ngự đâu thì đấy mọi sự đắng cay chua chát liền trở nên dịu dàng ngọt ngào. Thưa mẹ, con vừa kể cái phương thế cuối cùng con hay dùng để tránh thất bại trong những trận chiến thiêng liêng. Con muốn đặt tên cái phương thế ấy là chiến lược đào ngũ. Chiến lược đó chẳng trọng gì thật, nhưng trong chốt kỳ tập, con đã lợi dụng và vẫn kết quả hay. Con kể một tích nữa chắc mẹ phải bật cười. Hồi ấy mẹ phải chứng ho suyễn đã khí lâu mà không khỏi. Chúng con đã lo lo. Một sáng kia, con đang rất rón rén, sẽ bước vào phòng nhà liệt nơi mẹ đang nghỉ, để cất chìa khóa cửa bao lơn chịu lễ, vì khi ấy con giữ việc nhà nguyện. Lòng con vui lắm vì được dịp vào thăm mẹ, nhưng bề ngoài con không tỏ vẻ gì hết. Cùng lúc đó một chị cũng là lòng ngay, tưởng con vào thế có lẽ là mẹ mất giấc nghỉ chăng, liền rằng chìa khóa con đang cầm ở tay. Con đã hết sức lễ độ thưa lại chị rằng con sẽ giữ lặng lẽ như chị để mẹ khỏi mất giấc. Con còn nói lý chính là con mới có quyền cất chìa khóa. Ngày nay, con mới biết hiểu rằng, giá khi ấy nhường quách cho chị cất thì có chọn lành hơn không. Nhưng hồi ấy làm gì con đã hiểu được thế, thành thử con cứ nhất thiết theo chị vào buồng, mà chị cũng cứ nhất thiết dùn dẫy con lại. Té ra cái điều cả hai lo sợ để tránh đã vô tình xảy ra là hai chúng con dùng rằng lèo xèo đã làm mẹ mở mắt thức dậy. Thế là mọi lỗi đổ cả lên đầu con. Chị kia lến thoáng nói một thôi dài, mà đại ý bài diễn văn cũng chỉ có thế này. chính là tại Teresa Hài Đồng Giê-xu đã làm om sòm đó. Nóng mặt, còn muốn cãi lại ngay, nhưng may phúc, một tư tưởng liền vụt sáng trong óc con bảo mình, nếu mà cãi phải cho mình bây giờ, chắc sẽ mất sự bình an trong lòng. Đàn khác, vì còn kém nhân đức lắm, nên con đã không thể đứng yên để nghe chị ấy đổ tội cho, mà không thưa lại một vài lời cho ra lẽ. Con liền tính kế dĩ đào vi thượng sách, nghĩ xong cút liền, con lủi đi như cuốc. Nhưng vì trái tim quá hồi hộp thổn thức không thể bước đi xa được, chân như rụn ra, con phải cưỡng bách ngồi xẹp xuống chân thang để bình tĩnh tọa hưởng cái thú không chiến mà thắng. Đành rằng cờ chơi nước ấy có cao gì, anh hùng như thế cũng rất kỳ quặc, nhưng con thiết tưởng nếu chiến mà bại, nếu chơi mà thua thì tính nước ấy là hay hơn hết.
Ôi, ôn lại thời còn ở nhà tập, con nhận thấy mình còn mê muội kém cỏi quá, nhiều hành vi nghĩ đến bật cười, mà Chúa tốt lành thương xót biết bao, người đã sửa dạy linh hồn con, đã ban cho con đôi cánh để bay, các giò lưới thế gian buông thả, sẽ chẳng thể làm nó sợ sệt nữa, bởi vì trước mắt những loài có cánh, lưới tung ra cũng là vô ích. Sau này đây lại có thể nhận thấy rằng, cái thời con đang sống đây, cũng còn lắm điều khốn khổ nữa, nhưng con không ngạc nhiên, cũng không phiền bực vì tài hèn sức mọn. Trái lại con lấy thế làm vinh dự vẻ vang, và ngày đêm những mong mỏi được khám phá tất cả những lầm lỗi khác trong mình, mà hiện chưa biết nhận xét đến. Con thú thực rằng, sự nhận biết mình lầm lỗi thiếu thốn đó, làm ích cho con hơn những ơn soi sáng về đức tin. Con hằng đinh ninh lời sách dụ ngôn dạy, nhân đức thương yêu che lấp muôn vàn tội lỗi, nên con cứ uống nước suối ngon lành mát mẻ mà Chúa đã khai ngòi trong sách phúc âm. Con đào bới cho tới nền thẳm sâu những lời vàng ngọc vô giá ấy để hiểu cho thấm thía, và cùng vua thánh David con kêu rằng, từ khi Chúa cởi mở lòng tôi hằng chạy theo đàng giới răn Chúa. Chỉ có nhân đức thương yêu mới cởi mở được lòng con cho rộng rãi. Lạy Chúa Giê-xu, tính từ khi Chúa lấy ngọn lửa nhân ái và nóng và êm một chập này mà thiêu đốt lòng tôi, thì lòng tôi hằng vui thỏa chạy theo trên đường giới răn mới Chúa đã dạy. Tôi ước ao chạy mãi một mạch, cho tới ngày hạnh phúc, là ngày tôi được hợp hoan cùng các thánh đồng trinh, mà dõi theo Chúa trên cõi vô biên, và hòa tiếng trong trèo hát bài tân ca của Chúa, là bài ca tình ái.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương 9 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 10 của tác phẩm này. Chương 10, những dòng sáng mới về đức thương yêu. Thưa mẹ đáng kính, Đức Chúa Trời đã cho con hiểu thấu đáo những nét thẳm sâu nhiệm màu của đức thương yêu. Nếu con có tài mà nói hết những ý hội này, hẳn mẹ sẽ nghe như một điệu nhạc rất vui, rất dịu, rất thánh thót từ thiên đàng vang dội xuống. Nhưng đáng tiếc, con chỉ biết bập bẹ như trẻ nít, và nếu không được dựa vào những lời Chúa phán để làm đà cho dễ nói, có lẽ xin phép mẹ con thôi không nói nữa. Khi suy lời Chúa phán là ai xin cũng cứ cho, ai lấy của con vật gì cũng đừng đòi lại, con hiểu lời ấy chẳng những Chúa nói về của cải thế gian, còn ngụ ý chỉ về của thiêng liêng nữa, mà trong hai thứ của đó con chẳng còn có quyền sở hữu của nào hết. Của thế gian con đã từ bỏ khi khấn đức khó khăn, của thiêng liêng là của Chúa cho vay mượn, con chẳng có phép phàn nàn tiếc xót một khi Chúa đòi lại. Song le, những tư tưởng sâu sắc tự mình nghĩ ra, những lý lẽ khôn ngoan tự trí óc suy luận, những tâm tình cao thượng của trái tim sáng như đuốc, tất cả là như kho của quý giá mà người ta thận trọng giữ gìn như một tư sản. Cái tư sản ấy dĩ nhiên là bất khả xâm phạm. Thí dụ như con tỏ cho chị nào một tư tưởng con suy luận được trong giờ nguyện ngẫm, chị ấy lại đem khoe cái tư tưởng ấy với chị khác, như thể mình nghĩ ra được. Làm thế há chẳng là chiếm đoạt của con sao? Hay trong giờ giải trí, Một chị nói thầm với chị kia một câu nói hay và lý thú. Thế rồi gặp dịp chị này cứ nói lại cái câu hay và lý thú ấy cho nhiều người nghe, nói mà không tuyên bố tác giả câu nói. Cái đó cũng bị coi như một hành động xâm lăng của người, mặc dầu người ta không nói ra ngay, nhưng không khỏi ngửa miệng muốn nói và rồi người ta sẽ biết khéo léo tìm dịp để làm cho ai nấy hiểu cái câu nói lý thú ấy là câu mình đã nghĩ ra trước hết. Thưa mẹ, giá mà chính con đã không trải qua những tính tình buồn bực đó, có lẽ con không thể nói được tỉ mỉ đến thế. Và nếu mẹ không truyền con phải học hiểu rõ rệt những tâm tình tính nết các chị nhà tập, hẳn là con sẽ nhất thiết cho mình rằng chỉ con mới có những tính tình lặt vặt ấy. Trong hồi con vâng lời mẹ giúp đỡ chị em nhà tập, con học hiểu thêm được nhiều lắm, nhất là con phải ép mình gióng giả tra tay làm những việc con bảo chị em làm. Vâng, nay con có thể nói, con đã được ơn biết rửng rưng với tất cả những điều mà trí khôn con nghĩ ra, hay tâm hồn con cảm thấy, cũng như rửng rưng với những của phù vân thế tục. Nếu con nói hay nghĩ được điều gì hay mà chị em thích và nhận vơ lấy như của riêng mình, con cũng thản nhiên như không. Cái điều nghĩ hay đó chẳng phải của con, một là của Chúa Thánh Thần, vì Thánh Phaolô đã quyết rằng, không có ơn Đức Chúa Thánh Thần, dù gọi Đức Chúa Trời là cha, ta cũng không có thể. Chúa Thánh Thần được tự do, thong dong dùng con mà tỏ tư tưởng cho kẻ khác. Con lấy gì mà cho rằng tư tưởng ấy là tư tưởng của con?
Và lại lâu nay con vẫn hiểu rằng, nếu con không nên coi thường những tư tưởng tốt đẹp thường hay có sức đưa người ta lên gần Chúa, con cũng phải cầm mình đừng quá căn cứ vào những tư tưởng ấy. Bởi vì tư tưởng dù rất cao, rất giỏi, nếu không thực hành cũng chẳng ăn thua. Sự thật, những linh hồn biết tư tưởng cao sâu rất có lợi. Nếu biết tỏ lòng khiêm nhượng đội ơn Chúa đã thương cho mình được dự phần cả sáng trong tiệc riêng của những kẻ Chúa chọn. Nhưng kẻ chỉ biết lấy thế làm tự mãn tự túc, rồi mở miệng cầu xin như người Pha-ri-siêu, thì có khác chi con người phú hộ chịu nằm chết đói trước những mâm cỗ cao lương mỹ vị của mình đã dọn ra thiết khách. Khách ăn uống no nê ngon lành vui vẻ, có lẽ với con mắt thèm thuồng, khách còn phen phì cái cơ nghiệp to lớn của nhà mình là khác. Than ôi, chỉ có Chúa mới thấu suốt lòng người ta thiển cận lắm, vừa thấy ai được giỏi giang, được nhận đức hơn mình, đã vội kết luận ngay là Chúa yêu người hơn yêu mình. Sao không nghĩ rằng Chúa có quyền dùng người con này để phân phát các sự cần dùng cho các con cái khác? Trong thời đại thượng cổ, đời vua Pharaon, Chúa đã thi hành cái quyền lợi dụng ấy, vì thấy chép trong Kinh Thánh lời Chúa phán cùng vua Pharaon rằng, ta đã tâng ngươi lên chỉ để làm vẻ vang lừng lẫy quyền phép ta, và để danh ta đồn thổi đi tứ phía. Từ khi đấng cao cả tuyên bố lời ấy, đã có biết bao ngàn đời kế tiếp, mà thái độ Chúa vẫn không thay đổi. Người vẫn chọn trong thế gian một số người, để giúp người hoạt động nơi các linh hồn.
Chương 10. Bút vẽ nhỏ. Một bức vẽ nhỏ của họa sĩ, nếu có thể tư tưởng và biết nói, nhất định sẽ không trách móc nhà họa sĩ cứ lấy bút mà tô đi điểm lại mình hoài. Bức vẽ cũng không phen bì phận cái bút, vì biết nghĩ rằng chẳng phải là cái bút. Một là nhà họa sĩ lợi dụng cái bút để tô điểm mình nên xinh nên đẹp. Cái bút cũng thế, khoe mình làm sao được rằng bức họa kia là công tác của mình làm ra, một khi cái bút chỉ là dụng cụ. Bởi vì cái bút cũng chẳng ngu đến nỗi không biết nhận ra rằng nhà họa sĩ chẳng khi nào phải lúng túng, biết vẽ luôn cả những chỗ khó, lại nhiều lúc theo cảm hứng thích dùng những đồ vẽ thật xấu, thật xoàng để trổ tài. Thưa mẹ, con cũng như một bút vẽ còn con, chú muốn dùng để vẽ hình Chúa cho những linh hồn mẹ giao phó con coi sóc. Nhà họa sĩ nào cũng nhiều bút, ít nhất phải có tới 2 cái. Cái thứ nhất cần hơn để dựng nền và chấm phác. Chỉ một lát, bút ấy đã làm nổi hình trên cả mặt bức họa. Cái thứ hai nhỏ hơn để lấy nét và tô điểm. Mẹ ơi, con trông mẹ như bút thứ nhất, to và quý hóa. Những khi nào chú muốn làm đại sự trong linh hồn các con cái mẹ, người cầm bút ấy trong tay người cách âu yếm lắm. Còn con, dám xin nhận mình là cây bút nhỏ, chú đoái thương dùng để sửa chữa những chỗ lặt vặt trong bức họa mà thôi. Lần thứ nhất, chú dùng bút nhỏ này là ngày 8 tháng 12 năm 1892, con vẫn nhớ thời ấy như một giai đoạn ơn phúc. Khi con mới vào dòng, trong các chị em nhà tập, con thân với một chị hơn con 8 tuổi, mặc dầu tuổi nhiều tuổi ít, hai chúng con cũng thương nhau thành thực chí thiết lắm. Sự thân thiết của hai chúng con được coi như thể giúp nhau trên đàng nhân đức, nên để khuyến khích, chúng con được phép năng nói khó cùng nhau về việc thiêng liêng. Con thích chị cái tính ngay thật và dịu dàng hòa nhã, song có điều này làm con lạ. Con thấy chị yêu mến mẹ một cách khác con lắm, và cách ăn ở hàng ngày chị còn nhiều điều đáng tiếc. Nhưng sau chú đã cho con hiểu có nhiều linh hồn chú phải cầm lòng chờ đợi. Với những linh hồn ấy, chú chỉ xuống ơn soi sáng dần dà, cho nên con cũng cầm mình không dám đi trước giờ chú định. Một ngày kia, khi suy sự hai chúng con được cùng nhau năng trò chuyện trở dĩ là để thôi thúc nhau thi đua mến yêu bạn thánh như luật dòng dạy, con thấy lòng buồn bã quá. Con nhận thấy những mẩu chuyện chúng con đã quen nói cùng nhau không đưa tới mục đích đẹp đẽ ấy. Con liền nhất quyết một là không sợ tỏ cho chị biết ý con nghĩ, hai là sẽ thôi hẳn, sẽ cắt đứt những câu chuyện giống như chuyện bầu bạn thế gian. Con cầu xin Chúa mở miệng lưỡi con cho biết nói những lời mềm mại, thấm thía, hay hơn hết, xin Chúa nói thay cho con. Chúa đã nhận lời con cầu xin, vì những kẻ hướng nhìn về Chúa sẽ được Chúa soi sáng, và trong nơi tăm tối có ánh sáng rọi chiếu những người thiện chí. Lời ca vịnh trên con ướm chỉ về mình, lời ca vịnh sau con mượn chỉ về chị bạn là người có thiện chí.
Khi tới giờ chúng con được gặp nhau nói chuyện, chị bạn nhận thấy con khác ý ngay từ đầu, chẳng còn sùng sã như mọi khi. Chị ngồi bên con với vẻ ngượng nghịu thẹn thùng. Con liền ôm chị vào lòng cách yêu dấu, rồi nói để chị nghe tất cả những điều con nghĩ ngợi về chị. Con cũng nói rõ thế nào là tình yêu thật, lại thuyết lý cho chị hiểu rằng khi chị cứ theo tình ái tự nhiên mà yêu mến mẹ bề trên, thì chỉ là mình yêu mình đó. Con đã kể cho chị nghe, hồi mới vào dòng, con cũng phải nén mình về điều ấy lắm. Thế rồi cả hai chúng con cùng bùi ngùi cảm động, nước mắt hòa nước mắt, sùi sụt. Chị rất khiêm nhượng đã nhận lỗi ngay, cho lời con nói là thật, lại hứa sẽ bắt đầu cuộc đời mới. Chị còn xin con sau này hễ thấy chị sai lỗi gì, cứ lấy tình mà bảo ban chị. Từ giờ phút ấy, tình thân thiết của hai chúng con mới thật là thiêng liêng cho trọn, và thấy ứng nghiệm nơi chúng con lời Chúa Thánh Thần đã phán: tình thân ái là bức thành trì kiên cố. Thưa mẹ, mẹ biết rõ con đâu dám chủ ý làm chị ấy dứt lòng yêu mến mẹ. Chủ tâm con là nói để chị ấy hiểu tình yêu thật phải được ghi dưỡng bằng hy sinh, và linh hồn càng từ chối những vui thỏa hợp tính tình tự nhiên, thì tình yêu dấu càng trở nên mãnh liệt và liêm chính.
Con nhớ trong kỳ thử, nhiều lần con bị cám dỗ rất mạnh về sự muốn phỉ tình ham thích những điều vui thú lặt vặt, đến nỗi khi qua phòng mẹ, con phải nén mình hết sức mới bước đi được. Con phải nắm chặt tay vịn ở thang mới khỏi đi ngược lại. Chí con bày vẽ không biết bao nhiêu lẽ để vào xin phép này phép nọ, không biết bao nhiêu lý để bênh vực mình cho thỏa tình tự nhiên. Nay con vui mừng vì đã dẹp được tình tự nhiên ấy từ khi vào dòng. Con đã được hưởng phần thưởng Chúa hứa ban cho những kẻ chiến đấu can đảm. Con cảm thấy dày chẳng cần phải chối nhận những điều an ủi lòng nữa, vì lòng con đã hoàn toàn quy thuận Chúa. Bởi lòng con chỉ mãi miết yêu mến Chúa, cho nên càng ngày càng cởi mở rộng rãi, yêu được tất cả những kẻ Chúa yêu dấu, yêu bằng tình yêu thấm thiết sâu xa, chứ chẳng hẹp hòi trong tình yêu ích kỷ và vô hiệu.
Chương 10. Những mụn bánh rơi. Thưa mẹ yêu dấu, con đã nói về công tác thứ nhất Chúa Giêsu và mẹ đã dùng bút vẽ nhỏ này để kiện toàn một công việc rồi, nhưng đó chẳng qua mới chỉ là giáo đầu cho bức họa chính mà mẹ đã bảo con vẽ về sau. Khi vừa nhận việc giúp đỡ chị em nhà tập, con thấy mình bất lực ngay. Con đã vội vã gieo mình trong tay Chúa, tựa hồ con nít lúc kinh khiếp. Gục đầu xanh trên vai cha, con cầu xin rằng, lạy Chúa, Chúa biết tôi hèn mọn yếu đuối, sức đâu mà nuôi dưỡng con cái Chúa được. Chúa muốn dùng tôi để phân phát lương thực cần dùng cho mỗi người chị em tôi, thì xin Chúa trao tay cho tôi rõ nhiều, và cứ nắm tay Chúa, cứ nhìn trông Chúa, tôi sẽ phân chia của châu báu ấy cho linh hồn đến xin của ăn. Linh hồn nào ăn mà thấy ngon lành, tôi sẽ biết không phải là ơn tôi, một là ơn Chúa ban thôi. Trái lại, linh hồn nào ăn không thấy ngon lành, lại kêu ca trách móc, lòng tôi cũng vẫn bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích cho linh hồn ấy hiểu, đó là của Chúa ban, phải vui lòng nhận lấy. Tôi chẳng còn tìm đâu được của khác mà đổi cho vừa. Vì hiểu rằng sức riêng mình chẳng làm nổi việc gì hết, nên công việc giúp đỡ chị em, con nhận thấy nhẹ nhàng giản dị. Con hàng tận tâm cố gắng điều này là càng ngày càng kết hợp cùng Chúa, cho chân tình chí thiết hơn. Còn bao nhiêu gì khác, con để mặc Chúa xe định. Quả thật, sự trông cậy của con không lúng công. Bao nhiêu lần cần phải có của nuôi chị em, con vẫn thấy có đầy nơi tay con. Mẹ ơi, con phải thú thực rằng, giả như con đã hoạt động cách nào khác, giả như con đã viện sức riêng con, thì chẳng mấy chốc con đã phải trao trả việc mẹ.
Đứng xa xem qua, ta tưởng việc coi sóc giúp đỡ các linh hồn, việc làm cho các linh hồn biết yêu mến Chúa hơn, việc dẫn đàng chỉ nẻo cho mỗi linh hồn tùy tâm tính, tùy trình độ là dễ dàng, nhưng khi phải ra tay vào việc mới rõ không phải là dễ dàng gì. Làm được sự lành nếu không có ơn Chúa giúp cũng khó như làm được mặt trời mọc ban đêm. Trong việc dẫn dắt linh hồn người ta, con nhận thấy rằng phải bỏ hẳn cái sở thích sở đắc của mình, bỏ cả cái quan niệm cá nhân mình đi nữa, đừng dẫn dắt người ta đi lên đường riêng của mình hay là đi đường mình chọn. Một phải chỉ giáo người ta đi con đường riêng mà Chúa đã muốn mỗi linh hồn phải đi mà chớ. Nhưng cái đó cũng chưa phải là khó nhất. Với con, điều khó và khổ cực nhất là phải xem xét sửa lỗi chị em dù những lỗi rất nhỏ nhẹ, và phải luôn luôn chỉ vẽ bảo ban chị em cho biết đường chiến thắng. Con đang trực nói, rủi cho con, nhưng không. Nói thế có lẽ là nhát đảm. Con phải nói là may cho các chị em lắm. Từ khi con chạy vào lòng Chúa để nương tựa cậy nhờ, con như lính thủ thành đứng trên trời cao canh gác quân giặc. Dù một lỗi rất nhỏ mọn cũng chẳng lọt mắt con, nhiều khi con phải lạ, thấy mình quan sát được rõ ràng thế ấy. Con trộm nghĩ, cái việc tiên tri Jonah đã lánh mặt Chúa để khỏi phải nhận công tác đi thông tin thành Ninive sắp bị công phá cũng là có lý lắm chứ. Con thà bị khiển trách nghìn lần, chẳng thà khiển trách ai một lần. Nhưng dầu sao việc coi sóc chị em cũng là nỗi khổ cho con, bởi vì một khi ai đã theo tính tự nhiên mà làm việc gì không phải, người ấy không thể hiểu được cái chỗ mình không phải đâu, chỉ nhất thiết cho rằng tại chị coi sóc không ưa mình, không ưa thì dưa hóa khú, không ưa thì xét theo mặt trái, chứ việc mình làm thì chỉ làm vì ý ngay lành thôi. Thưa mẹ, việc đó cũng như trăm nghìn việc khác. Con hàng phải bỏ mình đi và hy sinh rất nhiều. Nhân thế con nhận thấy rằng một lá thư con viết nếu không phải là viết vì vâng lời hay là cưỡng bách nào, lá thư ấy cũng không sinh ích gì hết. Khi con nói cùng chị em nhà tập điều gì con cũng phải hãm mình lắm. Con tránh hết sức những câu hỏi để thỏa tính tò mò tọc mạch. Nếu con nghe chị nào đang kể chuyện gì hay hay, kể chưa xong mà đã bỏ nói sang chuyện khác chẳng hay gì, con cũng cầm mình chẳng hỏi lại với quan niệm này. Ai tìm theo ý riêng chẳng thể làm nên việc gì hết. Thưa mẹ, con cũng hiểu đàn chim nhỏ của mẹ cho con làm nghiêm khắc. Nếu các chiên ấy đọc những dòng chữ này, có lẽ sẽ bình phẩm rằng khó nhọc gì cái việc chạy theo đàn chiên, bảo cho chiên biết chỗ lông bẩn hay là nhặt những nắm lông chiên đi vướng mức ở bụi gai vệ đường. Chị em muốn bình phẩm sao cũng mặc trong đáy lòng. Chắc chị em cảm thấy tình yêu dấu thắm thiết của con đối với các chị. Không, nhất định không một nguy hiểm nào có thể làm con sợ hãi. Mà trốn tránh như kẻ làm thuê, thấy sói rừng đến liền bỏ đàn chiên ù chạy, còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con chiên. Lòng con yêu dấu đoàn chiên rất thanh bạch, con chẳng muốn chiên nào biết con yêu dấu mình thế ấy. Với ơn Chúa giúp, không khi nào con lại chủ tâm làm các chiên quyến luyến yêu con. Con hiểu rằng, bổn phận con là hướng dẫn những chiên ấy lại với Chúa và mẹ. Mẹ là Chúa ở dưới đất mà các chị em phải kính phục và yêu mến.
Con đã nói, trong khi dạy người, con đã học người rất nhiều. Trước hết con nhận thấy các linh hồn phải chiến đấu, cũng hầu như nhau, nhưng xét theo phương diện khác, giữa các linh hồn lại thấy sự khác nhau xa lắm. Sự khác nhau đó bắt buộc người coi sóc, không được gò bó linh hồn nào, cũng phải đi theo một lối. Với một số linh hồn, con thấy mình cần phải biết tự hạ, mà tỏ những trận mình phải cầm cự chiến đấu làm sao, và mình đã thua thiệt thế nào nữa. Như thế các linh hồn cũng sẽ tự thú cách dễ dàng những lầm lỗi mình đã sa ngã, sẽ tự hối và vui mừng vì nhận thấy con đã theo kinh nghiệm mà hiểu thấu tâm sự mình. Nhưng với một số linh hồn khác, nếu muốn thành công, lại phải đối xử nghiêm thẳng, phải nhất ngôn, chớ nên nói lại bao giờ. Với những linh hồn ấy, nhân nhượng chỉ là nhu nhược. Chúa thương con được điều này, hễ đã đánh giặc là không biết sợ. Dầu phải chết, việc bổn phận con cũng cứ làm. Con đã nghe nói nhiều lần lời này. Nếu chị muốn em sửa mình, chị đừng ép uổng quá làm gì. Một cứ dịu dàng êm ả, chẳng vậy chẳng ăn thua. Nhưng con biết chẳng ai xét xử việc mình cho đúng được. Chẳng hạn như trẻ bệnh kia, phải ông bác sĩ chuyên khoa giải phẫu, mổ xẻ đau đớn, không khỏi kêu khóc ầm ĩ, kêu rằng, chữa gì mà chữa đau hơn bệnh, nhưng chỉ vài ngày thôi. Trẻ thấy bệnh khỏi, rồi chơi được, chạy được thì lòng mừng rỡ biết mấy. Ấy việc linh hồn cũng thế, chẳng bao lâu ta sẽ hiểu và biết công nhận cay đắng một chút quý hơn đường ngọt. Lắm khi nhận thấy lòng người thay đổi rất chóng, hôm nay mới thế này, ngày mai đã khác hẳn, nghĩ cũng thần tình thiệt. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.